cha hội thánh.
Tôi xin phép đọc lời Chúa trong Giô-sê đoạn 21 câu 44. Đức Giê-hô-va làm cho tứ phía đều được an nghỉ, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ họ. Chẳng có một kẻ thù nghịch nào còn đứng nổi trước mặt họ. Và đoạn 24 từ câu 11 đến câu 15. Sau khi qua sông Giô-đanh rồi, thì các ngươi đến thành Jericho. Người Jericho dân Amorit, dân Pheresit, dân Canaa, dân Hetit, dân Girgashit, dân Hevit và dân Jebusit chiến đấu cùng các ngươi, và ta phó chúng nó vào tay các ngươi. Ta sai ông Lỗ đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi, y như hai vua dân Amorit. Ấy chẳng phải nhờ gươm ngươi, cũng chẳng phải nhờ cung ngươi. Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không có cày, những thành mà các ngươi không có xây, và các ngươi ở đó, những vườn nho và cây olive mà các ngươi không có trồng, để dùng làm vật thực cho các ngươi. Vậy bây giờ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Egypto phải phục sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Và câu 19 đến 24. Giô-sê nói cùng dân sự rằng: các ngươi không đủ sức phục sự Đức Giê-hô-va, vì là Đức Chúa Trời thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà. Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi. Nếu các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va đi hầu việc các thần ngoại bang, thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi. Dân sự bèn nói cùng Giô-sê rằng: không đâu, vì chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Vậy Giô-sê nói cùng dân sự rằng: các ngươi làm chứng lấy cho mình rằng chính các ngươi đã chọn Đức Giê-hô-va để phục sự Ngài. Dân sự đáp rằng: chúng tôi làm chứng về điều đó. Vậy bây giờ hãy cất các thần ngoại bang ra khỏi giữa các ngươi đi, hãy xây lòng về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel. Dân sự đáp cùng Giô-sê rằng: chúng tôi sẽ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và nghe theo tiếng Ngài. Và câu cuối cùng là câu 28. Đoạn Giô-sê cho dân sự trở về, ai nấy đã về trong sản nghiệp mình. Nguyện xin lời Đức Chúa Trời ở cùng ông bà anh chị em. Amen.
Mời quý vị ngồi. Quý mời. Nếu Môi-se là một lãnh tụ được Đức Chúa Trời chọn lựa để đưa dân sự của Ngài từ kiếp nô đệ tôi đòi nô lệ của Ai Cập xây dựng một quốc gia non trẻ lấy tên là Israel, và Môi-se cũng là người đặt nền tảng, hay nói một cách khác là cha đẻ của chế độ luật pháp, thì Giô-sê là một dũng tướng được Đức Chúa Trời dùng để đem tuyển dân của Ngài đối đầu bước vào đất hứa. Chính ông đã đánh đông dẹp bắc và cuối cùng quy giang sơn về một mối với 12 chi phái được chia đất như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán bảo. Những dòng chữ mà Giô-sê để lại cho chúng ta ngày hôm nay, quý vị vừa nghe đọc ở chương 21 và 24 trong quyển sách mang tên ông. Lúc đó khi trước tác những dòng này, Giô-sê đã già lắm, vì cớ ông là một trong hai người hiếm hoi đã rời khỏi xứ tôi đòi nô lệ Ai Cập và đi cùng thầy mình là Môi-se suốt 40 năm viễn du sa mạc. Giờ đây vào những ngày cuối đời, ông đã dâng hiến trọn vẹn theo sự kêu gọi của Ngài. Ông để lại cho hậu thế và kêu gọi dân sự có một đường hướng mới trong sự phục vụ. Và chúng ta hiện đang ở tuần lễ thứ hai của năm mới dương lịch. Như Giô-suê đã khuyến khích, chúng ta phải có một đường hướng mới trong sự phục vụ. Nếu quý vị chịu khó nghiên cứu từ chương 1 cho đến những dòng chữ cuối đời của Giô-suê, ông đã có khá nhiều lần khuyến khích dân sự phục vụ, phục vụ và phục vụ. Cả cuộc đời Giô-suê là một cuộc đời phục vụ. Ông hiến thân theo tiếng gọi của Ngài để được phục vụ Ngài. Cũng như vậy, quý vị và tôi là những người theo Chúa, ngay từ ngày đầu chúng ta tin nhận Chúa Jesus Christ và mời Ngài làm chủ, kể từ giờ phút đó chúng ta trở thành người đồ đệ tiếng trung của Ngài và hứa nguyện sẽ phục vụ Ngài không phải một tháng, một năm, một thời gian nào đó, nhưng trọn đời. Do vậy, đôi khi trong cuộc sống chúng ta phải có đường hướng mới, khải tượng mới, đường hướng, khải tượng đó để chúng ta phục vụ Chúa tốt hơn, đắc lực hơn. Nhưng mà thưa quý vị, cũng theo Giô-suê, lý do nào, lý cớ nào chúng ta phải có đường hướng phục vụ mới? Trên tay quý vị, xin mời quý vị theo dõi. Tại sao và lý cớ nào Giô-suê khuyên chúng ta cần phải có đường hướng phục vụ mới? Tại vì theo ông, chúng ta đương hưởng những phước hạnh mới. Nếu chúng ta đương hưởng những phước hạnh mới, nếu mỗi ngày chúng ta đếm trong cuộc sống có những ơn phước mới, thì chúng ta cũng cần nghĩ rằng chúng ta cần phải hầu việc Chúa tốt hơn, mới mẻ hơn và đẹp lòng Chúa hơn. Cũng theo Giô-suê, thưa quý vị, ông đưa ra ba lý do mà tuyển dân cần phải có đường hướng phục vụ mới sau khi mọi người đã được chia đất rồi. Nhiệm vụ của Giô-suê đã xong rồi, bây giờ bắt đầu một trang sử mới. Tuyển dân mỗi người phải có đường hướng phục vụ mới. Thưa quý vị, theo Giô-suê, mời quý vị theo dõi trong giảng bài. Vì về quân sự, tuyển dân đã chiến thắng các dân ngoại. Nhìn vào câu 11 phần B, quý vị được Giô-suê liệt kê nào là Amorit, Pherisit, Canaan, Hetit, Giregasit, Hevit và Jebusit. Và thế nào, qua lời của Đức Chúa Trời và qua kinh nghiệm cá nhân của Giô-suê, Chúa đã phó vào tay tuyển dân Ngài những dân tộc thờ hình tượng đó. Về một phương diện nào đó, quý vị và tôi đã được Chúa vùa giúp để chiến thắng bao nhiêu là cạm bẫy, là cám dỗ của ma quỷ đời này, để chúng ta cùng vững vàng cho đến ngày hôm nay. Há đó không phải là một ân điển diệu kỳ mà Chúa dành cho chúng ta, cho gia đình chúng ta trong năm qua, trong cuộc đời này, trong những tháng ngày vừa qua, chính là điều chúng ta cần phải suy nghĩ thế nào chúng ta phải trở thành một người phục vụ mới tốt đẹp hơn, vinh hiển cho Chúa hơn. Còn về xã hội thì sao? về phương diện xã hội thì đương lúc đó dân Chúa được sống an bình, thịnh vượng, không còn chinh chiến nữa. Giô-suê ghi ở trong câu 44 của ông, mời quý vị xem: Đức Giê-hô-va đã làm cho tứ phía đều được an nghỉ, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ, chẳng có một kẻ thù nào còn nghịch, kẻ thù nghịch nào còn có thể đứng nổi trước mặt họ. Trên bước đường theo Chúa của quý vị và tôi, nó gồ ghề lắm, nó vất vả lắm, nhiều kẻ thù nghịch vây quanh, bởi chúng ta là những người được chọn. Cho nên đâu đó ma quỷ luôn luôn tấn công chúng ta nhiều mặt, nhiều cách. Nó thách thức chúng ta, và đôi khi qua mưu trước cám dỗ của ma quỷ, nhiều con dân Chúa trên bước đường theo Ngài đâu đó đã ngã quỵ. Và cuộc tranh chiến thuộc linh ngày hôm nay giữa con dân Chúa và ma quỷ, chúng ta đương đầu với nó ác liệt hơn, khốc liệt hơn. Tuy nhiên, bởi cánh tay từ ái và toàn năng của đấng chúng ta thờ phượng, chúng ta thắng, chúng ta được an bình trong vòng tay yêu thương của Ngài. Và đó là lý do mỗi ngày khi đếm những ơn phước Chúa ban, chúng ta cần phải có một đường hướng phục vụ mới, tốt hơn, vinh hiển Ngài hơn. Còn về vấn đề kinh tế, cũng theo Giô-suê, thưa quý vị, câu 13 chương 24, Giô-suê chỉ cho dân sự thấy rằng: các ngươi có biết rằng điều các ngươi mơ ước từ lâu nay đã được thực hiện. Mời quý vị xem ở câu 13: Chúa phán rằng: ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không có cày, những thành mà các ngươi không có xây, và các ngươi ở đó, những vườn nho và cây olive mà các ngươi không có trồng, để dùng làm vật thực cho các ngươi. Về phương diện kinh tế, Chúa đã ban cho họ vượt quá sự mơ tưởng của họ. Quý vị biết trong những tháng năm dân Chúa bị làm tôi mọi ở Ai Cập, niềm ao ước của một người tôi mọi là có quyền sở hữu. Người tôi mọi không có quyền sở hữu gì cả, kể cả sở hữu mạng sống của mình, người tôi mọi cũng không có quyền. Rồi 40 năm viễn du sa mạc đó, mỗi người trong dân Chúa ao ước có một ngày nào đó khi vào đất hứa, chúng ta có quyền sở hữu. Và thưa quý vị, khi dẫn dân Chúa vào xứ Canaan hay là đất hứa rồi, thì Giô-suê bảo rằng: cái thành các ngươi đang ở không phải xây, vườn tược các ngươi đương chăm bón đó, nhưng mà các ngươi hưởng quê lợi đó cái mà các ngươi không có trồng. Và thưa quý vị, tất cả mọi sự Chúa đã chuẩn bị cho quý vị và tôi. Bây giờ nếu đặt một câu hỏi trong những năm tháng vừa qua, nhìn lại quá khứ của chúng ta suốt quãng đường dài sau năm 1975, quý vị và tôi thấy rằng ơn phước dư dật Chúa đã ban cho quý vị, cho gia đình quý vị, và mỗi người chúng ta hưởng được nhiều ơn phước về kinh tế, về xã hội, về mọi sự trong quanh chúng ta. Há đó không phải là những ơn phước mà chúng ta đương được hưởng sao? Và thưa quý vị, Chúa đã đưa chúng ta đến một nơi đượm sữa và mập. Chúng ta không có một giờ phút nào đi vắt sữa bò, thế mà con cháu chúng ta đầy sữa là mập ở trong nhà. Chúng ta không phải cực khổ nhiều như những người ở ngoài kia, nhưng mà ít ra Chúa đã cho chúng ta hưởng được những gì ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Đó chính là ơn phước. Và quý vị và tôi hãy đếm lại những ơn phước Chúa ban về kinh tế, về xã hội, về an ninh. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà bao nhiêu là quấy phá, là nhiễu nhương, nhưng cho đến ngày hôm nay Chúa vẫn vùa giúp chúng ta trong an bình của Ngài. Hả? Đó không phải là một ơn phước. Và nếu đó là một ơn phước thì chúng ta cần xét lại lý do tại sao chúng ta cần có một đường hướng phục vụ mới. Sau khi chúng ta biết được lý do làm sao chúng ta cần phải có một đường hướng phục vụ mới, thì bây giờ điều kiện nào mới là quan trọng? Điều kiện nào để chúng ta có được một đường hướng phục vụ mới? Mời quý vị xem với tôi trong những câu đơn sơ, câu 14b của Giô-suê chương 24 trên tay quý vị. Mời quý vị xem. Điều kiện để thực hiện đường hướng mới theo Giô-suê đó là phải đoạn tuyệt các tà thần cũ. Đây là điều nhức nhối. Bao nhiêu lần Đức Chúa Trời đã đau đớn xót xa về cớ tuyển dân của Ngài cứ tiếp tục bước đi với Ngài, trong khi họ lại thờ một hình ảnh, một thần tượng nào khác, thay vì họ quyến luyến yêu mến Đức Giê-hô-va. Có lẽ không có một bà vợ nào ở đây vui thỏa khi thấy từ ngày cưới mình đến bây giờ chồng vẫn đâu đó có một người tình bên cạnh, và không có một ông chồng nào thỏa vui vì cớ suốt cả những tháng ngày mình sống chung với vợ, hình ảnh của những người cũ, người yêu cũ của vợ vẫn còn làm cho vợ khổ đau, nhớ nhung. Những kỷ niệm ngày xưa của vợ và những người yêu cũ nó vẫn không thể xóa mờ, và người vợ mình lại sống trong những ký ức mà đối với bà quan trọng hơn mình là một người chồng. Nếu có một cái tâm trạng đó, hay ở ai ở vào tâm trạng đó, sẽ hiểu được tâm trạng của Đức Chúa Trời như thế nào đối với tuyển dân. Và khi quý vị và tôi nghiên cứu sách Jeremy Ezechiel, quý vị thấy rằng Đức Chúa Trời đau buồn khi Ngài ôm ấp tuyển dân, Ngài yêu thương tuyển dân. Tình yêu của vợ chồng thì tuyển dân lại bội nghịch và yêu một bóng hình nào khác. Đó là lý cớ làm sao Chúa đòi hỏi chúng ta có một số điều kiện nào đó để chúng ta mới có thể phục vụ Ngài hết lòng. Thưa quý vị, theo Giô-suê, ông đưa ra một số điều kiện, 3 điều kiện, 2 điều kiện, nhưng mà những điều kiện đó giống nhau. Bây giờ mời quý vị xem trong câu 14b, mời quý vị xem trên tay quý vị đó. Đoạn tuyệt các tà thần cũ, ông bảo rằng hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông. Nếu trở lại lịch sử với tuyển dân, mới năm nào đây cụ Thare đã rời một thành phố nhỏ có tên là Ur-rơ. Nơi đó vì quá nhiều thần tượng cho nên cụ Thare đã đưa vợ mình, cháu mình và đứa con trai của mình có tên là Abraham rời quê hương yêu dấu, từ hạ nguồn sông Euphrates đi ngược dòng và đi lên trên thượng nguồn. Và cụ Thare quyết định tạm cư tại một thành phố có tên là Charan lúc bấy giờ. Hôm nay theo bản đồ nó là phía bắc của Iraq. Tưởng đâu là Ur-rơ, đem gia đình ra khỏi Ur-rơ là hết thờ thần tượng. Đến Charan không khác gì bao nhiêu, thần tượng vẫn có nhan nhản ở đó. Thế rồi cụ Thare về với Chúa. Abraham lại có một bước ngoặt mới trong cuộc sống khi người cha yêu thương của mình vội vã ra đi, để lại ông cô đơn nơi xứ người. Đức Chúa Trời nhảy vào cuộc đời Abraham để thay thế cho một người cha vừa quá cố. Đức Chúa Trời bắt đầu ôm Abraham vào lòng, hướng ông đi về một nơi mà theo ông vô định. Thưa quý vị, kể từ giờ phút đó, Abraham và bầu đoàn thê tử từ từ tiến xuống phía nam. Nhưng vấn đề không đơn giản như thế. Đâu đó những người trong gia đình, và khi những người trong gia đình ông trở thành một bộ lạc lớn và rồi trở thành một quốc gia lớn, thì những thần tượng ở bên kia sông Euphrates lại trỗi dậy trong lòng của họ. Đó là những người yêu cũ, đó là những hình ảnh cũ gợi dậy trong họ. Họ sống bởi những kỷ niệm đó, họ ôm ấp những kỷ niệm ngày xưa, họ không thể từ bỏ một cuộc tình mà đáng ra phải đoạn tuyệt. Đức Chúa Trời làm sao không đau lòng khi họ lại mang theo những tà thần ở bên kia bờ sông Euphrates mang vào hành làm hành trang cho cuộc đời của họ. Rồi bây giờ giữa lúc Đức Chúa Trời ôm họ cho họ an nghỉ nơi xứ, nơi đất đã hứa, thì bây giờ họ là vực dậy và nhớ lại người yêu cũ đầu đời của mình năm xưa. Nhưng mà chưa, dân Israel không phải có một người tình, một người yêu trước khi gặp Đức Chúa Trời. Mời quý vị tiếp câu 14C. Ngài biểu họ phải đoạn tuyệt với tà thần tại xứ Ai Cập. Thế rồi cuộc đời dâm ruổi, người đẹp Israel ngày xưa bây giờ trở thành tôi đòi nô lệ, sống những chuỗi ngày đen tối hơn hết của những chuỗi ngày đen tối trong cuộc đời. Khi đó họ vừa làm tôi mọi, họ lại vừa học cái nền văn minh tuyệt vời của người Ai Cập, và đồng thời họ cũng học luôn cái phương cách thờ hình lại tượng đa thần giáo của người Ai Cập. Kể từ đó, trong cuộc đời của một người, một nhân vật, tôi đương nhân cách hóa đó. Kể từ đó, trong cuộc đời của một người đẹp có tên là Israel, có thêm một người tình thứ hai. Đó là các tà thần tại xứ Ai Cập. Giờ đây khi Đức Chúa Trời ôm họ, đưa họ vào đất hứa, khi họ yên bình, khi tiền dư của hậu, họ lại nhớ lại hình ảnh của người yêu cũ và tôn thờ nó. Đó là người yêu các tà thần của Ai Cập. Rồi cũng chưa nữa, rồi cũng chưa nữa. Thứ ba, những người tình tại xứ Canaan. Quý vị xem câu 23a trên tay quý vị đó. Vậy bây giờ hãy cất các thằng ngoại bang khỏi giữa các ngươi đi. Giữa các ngươi là ở đâu? Lúc đó họ đứng ở chỗ nào? Họ đứng ở tại Canaan. Như vậy chúng ta có thể tưởng tượng đến đây đó, là Đức Chúa Trời có một người vợ, và người vợ đó là tuyển dân của Ngài, là Israel. Trong khi Đức Chúa Trời ô yêu thương người vợ, ôm ấp người vợ, cho người vợ đó về kinh tế thoải mái, về an bình, mọi sự sẵn sàng cho người vợ yêu quý của mình, thì người vợ lại nhớ lại người tình bên kia sông Euphrates, nhớ lại người tình cũ bên bờ sông Nin, Ai Cập, nhớ lại những người tình hiện tại mà người đó đương có tại Canaan. Nếu quý vị là người chồng, là một người chồng như Đức Chúa Trời, liệu quý vị và tôi có thể chấp nhận tiếp tục sống chung với một người như thế hay không? Và nếu quý vị bảo rằng không, và không bao giờ, thì quý vị sẽ biết rằng con tim của Đức Chúa Trời đau như cắt khi Ngài ôm ấp, khi Ngài yêu thương, khi Ngài trọn vẹn hiến dân cái mối tình của Ngài, tình yêu trọn vẹn của Ngài cho tuyển dân, thì tuyển dân lại nghĩ đến quá khứ, lại yêu cái quá khứ, lại nhớ nhung những người tình và thờ những người tình đó. Cho nên Giô-sê biết thế. Cho nên phương cách mà Giô-sê bảo rằng, nếu các ngươi muốn có một đường hướng phục vụ mới, các ngươi chỉ làm một điều thôi, phải đoạn tuyệt với những hình ảnh cũ. Phải đoạn tuyệt, không thể nào thương nhớ những hình ảnh cũ. Khi trong tay với chồng, khi trong tay với vợ, phải đoạn tuyệt ngay những hình ảnh cũ đó. Đó là điều kiện. Và đây có thể là điều kiện duy nhất tôi nghĩ mà một người chồng đòi hỏi, và đó cũng là điều kiện duy nhất Đức Chúa Trời đòi hỏi, để chúng ta không còn bận tâm những cái vớ vẩn đó nữa, để chúng ta có thể đầu tư tất cả tình thương, tình yêu của mình vào mái ấm gia đình. Đó chính là đường hướng phục vụ gia đình kể từ giờ phút này. Bây giờ nếu mà bảo rằng chúng ta có lý do để có đường hướng phục vụ mới, vì chúng ta nhận quá nhiều từ Đức Chúa Trời, nếu chúng ta biết rằng cái chìa khóa, chúng ta biết rằng cái chìa khóa làm sao và là thế nào, làm cái gì để chúng ta có khả năng đoạn tuyệt cái cũ, thì bây giờ mời quý vị đến điểm thứ ba của bài giảng. Đây là lúc chúng ta phải xác định là chúng ta hầu việc thì hầu việc ai, và ai là người trong gia đình làm chủ, phải hiểu. Mời quý vị xem. Theo Giô-suê, đối tượng cần trong đường hướng phục vụ mới đó là đấng chân thần, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Họ thờ phượng ai, họ phục sự ai? Giô-suê trả lời ngay trong câu 15C: phục sự Đức Giê-hô-va. Phục sự Đức Giê-hô-va không thể không yêu Ngài mà phục sự Ngài được. Một người nữ không thể sống bên một người chồng, bên các con mà không yêu chồng, không yêu con được, thì không thể gọi là phục sự. Và ở đây phục sự Đức Giê-hô-va, và chỉ có Đức Giê-hô-va là người đáng hay là xứng đáng cho tuyển dân, cho hội thánh Chúa, cho cá nhân chúng ta phục vụ. Đó là phục vụ ai. Bây giờ ai phục sự, ai phục vụ? Có lẽ một trong những câu nói bất hủ còn để lại cho hậu thế của Giô-suê, đó là Giô-suê chương 24 câu 15. Ông bảo rằng ta và nhà ta phục sự Đức Giê-hô-va. Hay là sau đó thì dân sự cũng xác định với ông rằng, không, vì chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Như vậy về một phương diện nào đó, ai là người chúng ta phục vụ và ai trong chúng ta là người phục vụ Ngài? Ta và nhà ta, Giô-suê nói. Đây là câu bất hủ. Mời quý vị dừng lại. Ta và nhà ta phục sự Đức Giê-hô-va. Người, có lẽ là người Úc, cùng văn chương Úc, văn chương Anh và văn chương Pháp chẳng hạn, không thể hiểu được câu nói tại sao ta và nhà ta. Đúng ra đó, những người Úc và những người văn chương Anh đó, thì không thể nói ta và nhà ta được. Như tôi giới thiệu cho quý vị, không phải là tôi và nhà tôi, nhưng mà phải nói là nhà tôi và tôi. Văn chương Anh phải dạy chúng ta thế, tức là không bao giờ nói tôi trước, mà phải nói với cái người cùng ta trước. Đúng ra phải nói là nhà tôi và tôi phục sự Đức Giê-hô-va, nhưng mà Giô-suê không nói thế. Giuse bảo rằng ta và nhà ta, tôi và nhà tôi phục sự Đức Giê-hô-va. Tại sao? Nó có hai lý do ông đặt câu như thế này. Ông không lầm lẫn đâu. Lý do thứ nhất liên quan đến phong tục, tức là thánh kinh phong tục. Mà phong tục Trung Đông cũng giống như phong tục Việt Nam và khác với phong tục người Anh, là nói tôi trước và nói nhà tôi sao. Tôi và nhà tôi có lời cảm ơn quý vị, đó là phong tục của chúng ta. Và cái cách đó cũng là cái cách mà Joshua nói phong tục của ông ta. Đó là lý do thứ nhất. Mà thưa quý vị, cái lý do đó không quan trọng. Cái lý do đó là lý do phong tục, nhưng mà lý do là lại không quan trọng. Có một cái lý do quan trọng hơn, nhiều hơn, tốt hơn. Về phương diện thần học, khi hầu việc Đức Giê-hô-va trong gia đình, tôi phải là đầu tàu để dẫn gia đình tôi phục sự Đức Giê-hô-va. Các con không thể nào và chưa bao giờ chịu phục sự Đức Giê-hô-va nếu cha nó, mẹ nó không khuyến khích, không làm gương cho nó. Vợ tôi, vợ quý vị, vợ chúng ta chưa thể và không bao giờ có thể phục sự Đức Giê-hô-va cho đến khi chúng ta là mô hình cho những người đó. Các bà cũng thế. Thưa quý vị, các bà đừng chờ đợi, đừng trông mong các con mình hay chồng mình trở thành một người phục vụ Đức Giê-hô-va cho đến khi các bà trở thành một mô hình trong gia đình bé nhỏ của mình. Ta phải chủ động trong việc phục sự Ngài. Quý vị nhớ rằng, hiểu rằng gia đình là một thiên đàng thâu nhỏ. Và nếu gia đình là một thiên đàng thâu nhỏ, Chúa muốn chúng ta có hạnh phúc, thì chính ta, chính quý vị, mỗi người và tôi phải chủ động trong việc yêu mến Chúa và khuyến khích để làm gương cho những người khác trong gia đình hầu việc Chúa. Chúng ta không thể chờ đợi người khác làm thay ta trong sự phục vụ, mà ta phải là người chủ động. Cho nên quý vị đừng buồn, đừng trách tại sao có những đứa con không vâng lời, tại sao những có đứa con ngỗ nghịch, tại sao không có những ông chồng yêu mến Chúa như lòng mình mơ ước, tại sao có những người vợ mà còn có những hình ảnh khác. Nên nhớ rằng trong việc phục sự và yêu mến Chúa, ta mỗi người phải là đầu tàu, phải là mô hình, phải là gương mẫu để những người khác trong gia đình chúng ta bước theo. Không nhất thiết người đó phải là chồng, không nhất thiết người đó phải là vợ, có thể là cả hai. Luôn luôn thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con và nhà con, gia đình con phục vụ Đức Giê-hô-va. Phải xác định như vậy. Bây giờ đến điểm cuối cùng, Đức Giê-hô-va đòi hỏi sự phục vụ. Phục vụ Đức Giê-hô-va nhiều thách thức, nhiều đắng cay, nhiều vất vả trăm bề. Chúa muốn như vậy, Chúa biết như vậy, Chúa hiểu như vậy. Thưa quý vị, luôn luôn bên cạnh đó, muốn có phước hạnh, Ngài luôn luôn có thách thức. Thách thức là điều cần thiết. Thách thức là điều cần thiết. Khi cô cậu nào yêu nhau đó, phải thách thức tình yêu, bảo đảm cho biết rằng người đó yêu mình. Nếu điều đó đúng, thì rõ ràng Chúa cũng muốn quý vị và tôi trong bước đường theo Ngài, Ngài luôn luôn thách thức chúng ta thế nào trong việc chúng ta yêu Ngài, dấn thân cho Ngài và phục vụ Ngài. Hãy xem theo cái quyết định của Đức Chúa Trời, Giô-suê phán cùng dân sự, mời quý vị xem: các ngươi không đủ sức phục vụ Đức Giê-hô-va. Lạ lắm, quý vị đọc đây quý vị có thắc mắc không? Nếu quý vị không thắc mắc thì tôi tưởng rằng quý vị chưa có đạt được. phải thắc mắc câu này. Tại vì như thế này, những cái những trang trước, những câu trước thượng văn đó, những câu trước, những trang trước, Giô-suê kêu gọi hãy phục vụ Đức Giê-hô-va, phục vụ Đức Giê-hô-va, phục vụ Đức Giê-hô-va. Đó là tất cả những gì suốt những lời cuối, những bài giảng cuối, Giô-suê kêu gọi dân sự phục vụ Đức Giê-hô-va, phục vụ Đức Giê-hô-va, phục vụ Đức Giê-hô-va. Rồi đến lúc dân sự nói là chúng tôi phục vụ Đức Giê-hô-va, thì Giô-suê nói các người không có đủ sức. Thì quý vị phải đọc tới đây thì phải hiểu tại sao như vậy. Khi kêu gọi người ta làm, bây giờ người ta làm, nó các người không làm được. Liệu Giô-suê có mâu thuẫn không? Liệu Giô-suê có phải là người bình thường không? Kêu gọi người ta phục vụ, người ta nói tôi phục vụ Đức Giê-hô-va, ông nói không được, không đủ sức. Thưa quý vị, đúng. Không có một bàn tay nào trên thế gian nào đủ thánh thiện để hầu việc Đức Giê-hô-va. Giô-suê đúng. Về một phương diện nào đó, không một con người nào trên thế gian này đủ hoàn hảo để phục vụ Đức Giê-hô-va. Vì Ngài là thánh, vì Ngài là kỹ ta. Nhưng mà cảm ơn Chúa, nếu đến đó chấm dứt đó, thì chúng ta không hy vọng gì một người nào có thể hầu việc Đức Giê-hô-va. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài vẫn còn cho chúng ta một cơ hội. Quý vị và tôi nên hiểu rằng phục vụ Chúa là một ân điển Ngài cho phép chúng ta dự phần, chứ không phải là sự bắt buộc. Đôi khi quý vị và tôi trùng chân thối chí, từ chối sự mời gọi của Ngài, tưởng đâu rằng chúng ta dư khả năng, thừa khả năng, và cũng không muốn phục vụ một đấng như Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, không đâu. Ngài có thể khiến đá này trở thành con cháu Abraham, thì Ngài không cần đến những người như chúng ta, vì chúng ta không xứng đáng để hầu việc Ngài. Nên nhớ rằng sở dĩ Ngài yêu chúng ta, Ngài cho chúng ta dịp để hầu việc Ngài, đó là một ân điển lạ lùng. Cho nên thưa quý vị, khi quý vị phục vụ Chúa trong hội thánh Ngài, dầu bất cứ lĩnh vực nào, dầu bất cứ môi trường nào, hãy xem đó là một hãnh diện về cứ Chúa cho con một cơ hội bằng vàng. Mà nếu không, Chúa không cho con không đáng được làm công việc này đâu. Cho nên Giô-suê nói họ đúng, các người không có đủ sức. Giô-suê sau khi kêu gọi, họ bảo rằng tôi mong ước, tôi được như vậy, tôi ao ước được như vậy. Thì Giô-suê nói coi chừng, cẩn thận. Đúng, Chúa đừng thách thức họ, xem sao. Nhưng mà điều lạ lùng này, ngay vừa mới nói là các ngươi không phục vụ Đức Giê-hô-va, thì đến cái phần dưới đó, nếu không ai đủ sức phục vụ Đức Giê-hô-va, thì ai cũng có thể phục vụ Đức Giê-hô-va được. Quý vị thấy nó hơi lạ. Tôi xin nói lại một lần nữa, nếu không ai đủ sức để phục sự Đức Giê-hô-va, vì Ngài là đấng thánh khiết, vì Ngài là đấng kỵ ta, vì Ngài là đấng phải chọn lựa người hầu việc, mà chúng ta không xứng đáng cái điều kiện của Ngài, nếu không ai trong chúng ta đủ sức phục vụ Đức Giê-hô-va, thì ai trong chúng ta cũng đủ sức phục vụ Đức Giê-hô-va. Mới ngày qua thì nó lạ lùng lắm. Tại sao thưa quý vị? Sở dĩ mà chúng ta đủ sức phục vụ Đức Giê-hô-va không phải vì trí khôn của đời này, không phải chúng ta là một con người hoàn hảo trên mọi con người, không phải chúng ta là con người xuất sắc mà Chúa cần chúng ta để hầu việc Ngài. Không phải tất cả, thưa quý vị, không phải điều đó. Ai cũng có đủ sức phục vụ Đức Giê-hô-va vì tấm lòng ao ước phục vụ Ngài, vì chúng ta quyết định đoạn tuyệt với tội lỗi cũ, vì chúng ta xây lòng về cùng Đức Giê-hô-va. Mời quý vị xem và gạch 23b đó. Vậy bây giờ hãy xây lòng về cùng Đức Giê-hô-va. Xây lòng, không xây mạc. Xây lòng, không xây mạc. Đôi khi chúng ta nói chuyện với một người, Mặt chúng ta nhìn vào người đó để nói chuyện, nhưng lòng chúng ta ở tận đâu đâu. Cái đó phải là cái Chúa đòi hỏi. Hãy chẳng những xây mặt về Chúa, xây mặt về Chúa, hướng về Chúa, nhưng mà điều đó không phải là điều quan trọng cho đến khi xây lòng về cùng Đức Giê-hô-va. Nghĩa là lòng chúng ta hướng về Ngài, lòng chúng ta không nhờ cậy các thần ngoại bang, lòng chúng ta không có một tư tưởng, một hành động nào đối với đối tượng khác. Đó là điều Chúa ao ước. Như vậy người đó đủ điều kiện để hầu việc Đức Giê-hô-va. Nghĩa là nếu bảo rằng không ai đủ điều kiện để hầu việc Đức Giê-hô-va, thì mọi người nếu đáp ứng được cái đòi hỏi của Chúa, mọi người có thể hầu việc Ngài. Sau khi mọi người hầu việc Chúa, xây lòng mình, hướng lòng mình về Ngài để hầu việc Ngài, thì thưa quý vị, phước hạnh đời đời sẽ ở cùng quý vị và con cháu của quý vị. Tất cả những người yêu mến Ngài, dòng dõi của họ, gia đình của họ sẽ được hạnh phúc. Đức Chúa Trời ôm họ vào lòng, Đức Chúa Trời giúp họ thành công bước đi với Ngài, không hề siêu to ngã quỵ. Đức Chúa Trời cho những cơn chiến thuộc linh, mà nếu có ma quỷ tấn công thì Ngài cũng vực họ dậy, đỡ họ chiến thắng trong cuộc đời này. Phước hạnh Chúa dành cho họ. Câu 28, đoạn Giô-suê cho dân sự trở về, ai nấy đều về trong sản nghiệp mình. Ai nấy đều về trong sản nghiệp mình là khi họ quyết định xây lòng mình, hướng lòng mình về Giê-hô-va Đức Chúa Trời, chỉ yêu Ngài mà thôi, chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi, chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Thưa quý vị, hình bóng cũ, đam mê cũ, tất cả phải đoạn tuyệt. Hướng lòng về Chúa trong năm mới, nắm tay những người thân yêu trong gia đình để khuyến khích họ, để cùng nhau bước tới hướng lòng về Chúa, quyết tâm hầu việc Ngài, thì phần thưởng ngàn đời sẽ dành cho quý vị và tôi, những ai mong ước được điều đó. Chúa đang sẵn sàng cho quý vị một năm mới, Chúa đang sẵn sàng cho quý vị một hành trình mới, Chúa đang sẵn sàng đáp ứng những gì cần thiết cho chúng ta ngày hôm nay. Chỉ một điều là đoạn tuyệt với tình yêu cũ, đoạn tuyệt với mơ ước cũ, đoạn tuyệt với con người cũ, đoạn tuyệt với những cái lăng nhăng cũ để hướng về Ngài, và nắm tay những người thân yêu trong gia đình như một mô hình khuyến khích họ bước đi với Chúa. Đó chính là đường hướng phục vụ mới của chúng ta trong năm 2015 này. Mời chúng ta cùng nhau đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện giờ này. Mời quý vị nhắm mắt cúi đầu. Tôi xin quý vị một phút, mời quý vị mỗi người nhắm mắt cúi đầu trong giờ này, đứng trước thềm năm mới. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con còn ít nhất là một năm nữa để sống. Và trong một năm này, Chúa ơi, xin Chúa giúp con có một đường hướng phục vụ mới. Quý vị quá rõ ràng lời Chúa buổi sáng hôm nay. Bây giờ tôi chỉ mời những ông chồng, những người cha nói theo và làm theo Giô-suê trước hết. Tôi và nhà tôi phục sự Đức Giê-hô-va. Tôi ao ước có những ông chồng đứng đứng ở đây, hãy đến tìm những người vợ yêu thương của mình, các con yêu thương của mình, khuyến khích họ bước lên đây cùng nhau hứa nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, năm mới gia đình con quyết tâm phục vụ Ngài. Những ông chồng, xin các ông chồng nếu có người vợ ở đây, xin tìm đến, đưa vợ lên, khuyến khích vợ trở thành những mô hình tốt đẹp. Có những người vợ ở đây, tôi xin mời quý vị, những người vợ ở đây, nắm tay chồng, khuyến khích chồng tiến lên để Chúa sử dụng đời sống của cả vợ lẫn chồng. Khi Chúa kêu gọi ai, Chúa sử dụng ai trong một mô hình nào đó, không phải Chúa kêu gọi một người. Tôi xin các bà mạnh dạn tìm đến những người chồng. Nếu có ai có chồng ở đây, hoặc là không có chồng ở đây, hoặc là không có vợ ở đây, quý vị có thể đem con lên, dẫn những đứa con, đứa cháu yêu thương của mình lên. Và kể từ ngày hôm nay, má sẽ trở thành mô hình cho con. Má khuyến khích con trong vấn đề hầu việc Chúa. Cuộc đời của má bây giờ chỉ có hy vọng một ngày mai, khi con bước đi với Chúa, con phục vụ Ngài. Đó là tất cả những gì, đó là tất cả những gì má mong ước. Quý vị không nghĩ rằng gia đình quý vị quan trọng thì ai là nghĩ gia đình của quý vị quan trọng hơn? Vợ chồng lên đây hiệp chung cầu nguyện với con, dâng các con của mình cho Ngài, và hứa với Chúa, hứa với con rằng: con ơi, kể từ ngày hôm nay ba nhờ cậy Chúa trở thành mô hình để con hầu việc. Và người mẹ có thể nói với con gái mình rằng: con ơi, giờ phút này đây là giờ phút mẹ quyết tâm bước đi với Chúa, và mẹ sẽ trở thành một mô hình cho con. Và không có gì hy vọng trong đời mẹ hơn chính là con là người lớn lên sẽ trở thành người hầu việc Đức Giê-hô-va. Và nếu đây là ước nguyện của quý vị thì xin mời, xin mời quý vị tiến lên. Tôi cũng mời nhà tôi ở đâu đó tiến lên để cùng tôi cầu nguyện xin Chúa dùng hay là sử dụng chúng tôi trong những tháng ngày sắp tới. Đó là niềm mơ ước của một người dân yêu mến Chúa, một người con thỏa lòng với cuộc sống. Nếu những người ở dưới đó có cha có mẹ lên ở trên này rồi, thì các con cũng lên để khuyến khích cha mẹ: thưa cha, thưa mẹ, con yểm trợ tấm lòng của cha mẹ, cảm ơn cha mẹ vì con mà cầu nguyện cho con. Xin cha mẹ dùng con, sử dụng cuộc đời của con. Và con cũng cầu nguyện mỗi ngày cho cha mẹ, để chính những tháng ngày sắp tới là những ngày cả gia đình chúng ta phục vụ Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa. Có nhiều người bước lên, và tôi tin rằng sự hứa nguyện trong năm mới này chính là những điều chúng ta cần thiết. Cảm ơn. Có những cặp tiến lên. Chúng tôi xin chờ đợi quý vị 30 giây nữa trước khi chúng tôi cầu nguyện cho những người này. Gia đình quý vị là căn bản, gia đình quý vị là mô hình cho những người chưa biết Chúa. Cảm ơn Chúa. Có những người, có những gia đình vẫn cứ tiến lên. Chúng ta sẽ chờ đợi, xin phép ông quan nhiệm chờ đợi, hội thánh chờ đợi một ít giây nữa. Gia đình quý vị trở thành mô hình. Cảm ơn Chúa. Có những em trẻ bước đi với Chúa, bước đi với gia đình. Cảm ơn Chúa. Đây là lúc mà chúng ta xoay chiều đổi hướng trong phương thức hầu việc. Vâng, vâng. Các cháu cũng vậy, lên đến tìm gặp ba mẹ. Các cháu nên đến thưa với ba mẹ rằng: ba mẹ ơi, con cầu nguyện cho ba mẹ trong năm này, và con quyết bước đi với ba mẹ. Ba mẹ nhớ cầu nguyện cho con, vì cuộc đời con đương chờ đợi cái chương trình của Đức Chúa Trời trên con. Nếu Ngài sử dụng con thì Ngài xin Chúa Ngài làm qua đời sống của ba mẹ, để con bước đi giống như là cái phương thức mà ba mẹ dạy con. Có thể ba mẹ trước nay dạy con mà chưa phải là mô hình cho con. Trước đây ba mẹ chỉ nói về Chúa cho con nhưng chưa áp dụng những lời của Chúa nói. Thì kể từ hôm nay, trước mặt Chúa, tất cả mọi người trong gia đình có trách nhiệm trên nhau, cầu nguyện cho nhau. Và đó chính là điều mà Chúa muốn chúng ta có một phương hướng mới trong sự thờ phượng và hầu việc. Mời chúng ta nhắm mắt cúi đầu ở đây. Chúng ta có một vài bước, thưa quý vị, chúng ta có một vài bước để đi buổi sáng hôm nay. Trước hết, nếu ai ở đây có chồng vợ, nắm tay nhau cầu nguyện với nhau giờ phút này. Vợ cầu nguyện cho chồng, chồng cầu nguyện cho vợ. Thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, mái ấm của gia đình chúng con cần có Ngài hơn bao giờ hết, và chúng con chỉ cần có Ngài trong gia đình chúng con. Sức khỏe, tiền bạc, tài năng, ăn tứ, tất cả những gì chúng con có trong gia đình này, con xin dâng cho Ngài. Con chỉ ao ước là người phối ngẫu của con sẽ trở thành một người, một mô hình, và chính con sẽ là một mô hình cho chồng, hoặc cho vợ, hoặc cho các con của con. Rồi quý vị cũng cầu nguyện là: nếu có tội lỗi nào trong con không xứng đáng trong tháng ngày qua, trong năm qua, không xứng đáng cho gia đình, thì trước hết xin Chúa tha lỗi cho con. Và cũng xin người phối ngẫu của mình ở đâu đó: anh xin tha lỗi cho em, hoặc là em xin tha lỗi cho anh, hoặc là cha mẹ đừng có ngần ngại xin con tha lỗi cho. Tại vì khi cha mẹ nói những điều sai, làm những điều sai, cũng cần phải nói với các con rằng: ba xin lỗi con. Ý nghĩa của ba hay là hành động của ba đã sai. Giờ này đây xin con quên đi, tha thứ cho ba như Chúa đã tha thứ cho ba, để ba trở thành một mô hình tốt cho con. Và con khuyến khích, con cầu nguyện cho ba. Đó là một mô hình tốt. Khi chúng ta hầu việc trong gia đình, chúng ta không có khả năng hầu việc riêng rẽ. Chúng ta đương có một đồng đội, một teamwork. Chúng ta không thể nào hầu việc Chúa riêng rẽ được. Chúng ta cần gia đình yểm trợ. Dù rằng công việc hầu việc Chúa rất là đơn sơ, rất là nhỏ bé. Nếu quý vị yêu thương gia đình, thì chính giờ phút này, giờ phút này đây quý vị cầu nguyện cho gia đình. Và gia đình quý vị sẽ trở thành một mái ấm mà những người ngoài kia chưa biết Chúa đó mơ ước để có được. Họ mơ ước để có được vì cớ quý vị và tôi có Chúa. Những người kia không có Chúa, họ không hiểu được. Họ không hiểu được làm sao có thể làm được. Và đó chính là điều chúng ta quyết định hôm nay. Bây giờ tôi xin phép được cầu nguyện. Cầu nguyện với quý vị và cầu nguyện cho quý vị. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ làm việc một cách lớn lao, lớn hơn bao giờ hết trong năm mới này. Những ước nguyện, những mơ ước, những suy tư, những lời cầu xin của quý vị trong năm nay đặt vào tay cứu Chúa giờ phút này. Và Ngài sẽ chu toàn những điều mà chúng ta ao ước. Tôi xin phép được cầu nguyện. Lạy cứu Chúa của chúng con giờ này, đứng trước sự vinh hiển của Chúa, chúng con chỉ bắt biết nhắm mắt cúi đầu cảm tạ và hướng lòng về Ngài. Với tâm và lòng phủ phục dưới chân Chúa, vì lời của Chúa đã nhắc nhở chúng con, chính mình con buổi sáng hôm nay. Xin Chúa cho chúng con trở thành những mẫu mực tốt, đi theo đường hướng của Ngài, đoạn tuyệt với những tội lỗi cũ, để kể từ đây chúng con làm gương mẫu tốt cho gia đình. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những người phối ngẫu của chúng con, những người vợ yêu thương và những người chồng biết chăm sóc và lo cho gia đình. Chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa Ngài đại ơn cho các bạn trẻ chúng con, tương lai của hội thánh và cũng là rường cột cho gia đình. Lạy Chúa, xin Chúa giữ họ, những người trẻ của chúng con, trong huyết của Ngài. Bởi tấm gương của ông, của bà, của cha, của mẹ đã được Chúa thay đổi đời sống của họ. Nguyện danh Chúa được vinh hiển trong gia đình bé nhỏ của mỗi chúng con. Nguyện xin Chúa Ngài kể từ giờ phút này, Ngài làm chủ gia đình chúng con, không phải là con hay là chồng con hay là vợ con làm chủ nữa, mà chính Chúa sẽ làm chủ gia đình bé nhỏ của chúng con. Xin Chúa biến gia đình bé nhỏ của chúng con trở thành một nơi phước hạnh, một thiên đàng thu nhỏ, vừa làm Chúa, đẹp làm người. Và Chúa ơi, gia đình chúng con mơ ước sẽ là một điểm nhóm, một điểm thờ phượng, một điểm cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa.
Amen.
Và Chúa ơi, gia đình chúng con xin hướng hiến dân gia đình con, nhà cửa của con trở thành một điểm nhóm, và nhiều người sẽ đến tại gia đình của con nhìn thấy phước hạnh mà Chúa ban cho chúng con, để họ quỳ gối xuống ăn năn tội lỗi và mơ ước được Chúa thăm viếng như chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu xin trong danh Chúa Jesus Christ.
Amen.
Con ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi được Chúa trời, lớn bay duy Ngài, quyền đến thay Ngài. Con ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi được Chúa trời, duy Ngài đại năng, cao cả nguyện mọi. Cảm ơn quý vị. Xin Chúa ở cùng mỗi gia đình, mỗi đời sống, để chúng ta trở thành một mô hình tốt trong sự phục vụ Chúa cho những người xung quanh. Cảm ơn quý vị. Mời quý vị ngồi. Cảm ơn các bạn. Tôi tin chắc Chúa sẽ làm công việc lớn trong năm nay trong gia đình của các bạn. Cảm ơn các bạn.